Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương, nhằm thúc đẩy tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc.
Chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động cho thấy công tác an toàn không chỉ là riêng đối với một cá nhân, một doanh nghiệp, một đơn vị hay một quốc gia, mà nó còn tác động đến cả một chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỗi một khâu, một mắt xích trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng và tác động đến cả một chuỗi cung ứng. Đây cũng là nội dung của chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
Trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 sẽ diễn ra một số hoạt động, sự kiện, chuyên đề. Theo đó, các bộ ngành địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng.
Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
Cùng với đó, các bộ ngành địa phương nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng huấn luyện thực hành kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách vướng mắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động ở các cấp, trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả thực thi luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, rà soát nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là trong nhóm các ngành, nghề, công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, trong xây dựng, khai khoáng, trong sử dụng điện.
Các bộ ngành tăng cường các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong một số ngành lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động.
Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra rà soát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, tổ, đội để phát hiện các thiếu sót, các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và có các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời gắn với đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các hệ lụy do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra để cảnh báo tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Thưa quý vị, thưa các bạn, an toàn lao động là khẩu hiệu được ghi tại tất cả các công sở, nhà máy làm việc. Nhưng để thực sự làm được điều đó, rất cần ý thức của cả người lao động và chủ sử dụng lao động.
35 năm làm nghề ở làng Mộc, Thượng Mạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Công Hiền nhận thấy tai nạn lao động có thể rình rập đến với bất cứ ai nếu chủ quan.
Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì hầu như làm những công việc là toàn bộ bằng tay. Trước mà làm về chân tay thì hoàn toàn không có xảy ra cái vấn đề gì tai nạn cả. Nhưng khi làm trên máy móc thì không phải là chủ quan, mình rất là cẩn thận. Nhưng một cái sơ ý rất nhỏ nhưng mà đem đến lại một cái có những người mất cả ngón phải tháo đốt.
Bà Lê Thị Vân Hòa, 62 tuổi, ngụ phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bị tai nạn lao động hơn 15 năm nay. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng với tỷ lệ thương tật 81%, bị cụt chân và tay, bà không thể làm gì được nữa và cho đến nay, bà Hòa vẫn còn bị ám ảnh bởi tai nạn kinh hoàng khi đang làm việc tại một xí nghiệp mì 15 năm trước.
Khi mình đang làm nhưng mình đâu, máy móc nó không có an toàn, thì nó không có thiết bị, làm thì bột thì xấu mà bắt làm cho ra thành phẩm cho nhiều, mới gây ra tai nạn như vậy đó. Không có bảo hộ lao động, không có gì hết, thì nó cuốn cái tay, nó cuốn cái chân, được giờ thân tàn phế, giờ đâu có làm cái gì mà ra tiền được đâu.
Tai nạn lao động khiến hàng nghìn công nhân đang sống trong cảnh thương tật, tàn phế do mất hoặc hoặc giảm khả năng lao động và suy sụp về kinh tế. Theo báo cáo của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì tần suất tai nạn lao động chết người đã giảm. Nhưng xét chung, tình hình tai nạn lao động vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở khu vực phi chính thức. Trong đó tập trung nhiều nhất ở một số lĩnh vực như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản. Nguyên nhân được các cơ quan quản lý chỉ ra đó là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam còn chiếm tỷ lệ cao trên 90%. Nguồn lực đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Tỷ lệ người lao động làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm tới 60% lực lượng lao động. Tính chất công việc không ổn định, dễ thay đổi. Phần lớn chưa được phổ biến huấn luyện kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động nên khó phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hoạt động thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động khó bao phủ được hết doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc xử lý còn nhẹ, thiếu tính răn đe. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu thực tế.
Một số những cái người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp chưa thực sự ý thức, chưa coi tính mạng của người lao động là một cái tài sản quý giá nên chưa tích cực nỗ lực trong việc cải thiện cái điều kiện lao động. Cùng là người lao động như vậy, những cái môi trường lao động tốt thì rõ ràng ít tai nạn lao động hơn. Cái khía cạnh thứ hai nữa, một phần chính doanh nghiệp có những lý do khách quan, đó là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta công nghệ còn khá lạc hậu, vốn không nhiều cho nên chưa đủ điều kiện để đầu tư thay đổi công nghệ để có một cái công nghệ đảm bảo an toàn, môi trường an toàn. Thứ ba là ý thức của một bộ phận người lao động chưa cao, vẫn còn đang coi thường, bất cẩn trong quá trình lao động.
Mặc dù tai nạn lao động có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động, nhưng thực tế không chỉ chủ sử dụng lao động mà ngay cả người lao động cũng rất thờ ơ, thậm chí không hiểu gì về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nhận định người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây cũng chính là yếu tố giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới. Chính vì vậy, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn lao động vẫn là do người sử dụng lao động chưa tổ chức tốt điều kiện lao động, dẫn đến điều kiện làm việc không an toàn, chưa huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động, chiếm khoảng 75%. Ngoài ra, người lao động cũng chưa chấp hành tốt các nội quy, kiến thức an toàn vệ sinh lao động.
Chúng ta phải tiếp tục từ công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành triển khai công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. Tuy nhiên, kết quả chưa được như mong muốn. Một số không nhỏ những người lao động và người chủ sử dụng lao động chưa nắm thật đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong thực hiện vấn đề này. Chưa kể trong chuỗi cung ứng, một bộ phận doanh nghiệp dù có biết nhưng vì lợi nhuận đã lơ là trách nhiệm đối với tính mạng của người lao động. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế này.
Tôi thấy rằng cái con số doanh nghiệp trong các lĩnh vực như là xây dựng, vận tải, kho bãi, rồi những cái hoạt động như chế tạo, sửa chữa, nó chiếm một cái tỷ lệ mà mất an toàn khá cao, mà chính những cái nghề nghiệp này lại chứa hàng ngàn các cái nguy cơ gây mất vệ sinh và an toàn lao động. Đối với một số doanh nghiệp cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ đó, cái việc đầu tư những cái trang bị cơ sở hạ tầng còn rất nhiều hạn chế và khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đó, cái công tác bảo hộ lao động không được chú trọng và họ có thói quen là khi xảy ra những cái rủi ro và tai nạn lao động đó, họ mới bắt đầu tìm cách giải quyết mà không hề phòng ngừa từ ban đầu.
Theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, công tác an toàn vệ sinh lao động không chỉ là riêng cho đối với một cá nhân, một doanh nghiệp, một đơn vị hay một quốc gia mà nó còn tác động đến cả một chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng là phù hợp với xu hướng chung.
Chúng ta bây giờ sản xuất theo kiểu công nghiệp hóa, theo dây chuyền, trong sản xuất có sự liên đới trách nhiệm. Cho nên một cái mắt xích ở trong chuỗi cung ứng nào đó mà đứt gãy, mà vô trách nhiệm, mà thiếu sót thì như thế sẽ ảnh hưởng toàn bộ cả cái chuỗi. Cái chữ chuỗi cung ứng đặt vấn đề năm nay là tôi cho là đúng. Tăng cường đẩy mạnh theo tôi phải có kiểm tra, phải có nhận xét và cái trong này cái vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương và các sở ngành là tham mưu cho chính quyền địa phương trong các mảng của chuỗi cung ứng của các cái ngành các cấp là rất quan trọng.
Rõ ràng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng, bởi khi xảy ra tai nạn trong chuỗi thì hậu quả là rất lớn. Đơn cử ngày 22 tháng 4, trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đã xảy ra sự cố khiến 7 người tử vong và 3 người khác bị thương. Trước đó, ngày 23 tháng 2, tại nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong và một người bị thương. Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực sửa chữa gia công thiết bị dự phòng phục vụ cho sản xuất. Trong quá trình thi công hoàn thiện thùng chứa nước gang mới, công nhân đang tiến hành hàn móc kim loại để rút khuôn mẫu ra khỏi thùng chứa thì phát ra tiếng nổ. Từ những vụ việc đáng tiếc như vậy, theo các chuyên gia, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn lao động cho người sử dụng lao động và người lao động cùng với công tác tuyên truyền thì hoạt động huấn luyện cũng rất cần thiết. Huấn luyện là một trong những hoạt động đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, rèn luyện các kỹ năng cho người học, giúp họ có thể chủ động xử lý những tình huống, vấn đề gặp phải trong thực tiễn. Các hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động làm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi ứng xử, chuẩn mực hơn trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, để tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, thì vai trò của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động là rất quan trọng. Bởi nếu doanh nghiệp quan tâm đầu tư các dây chuyền công nghệ, tăng cường hiện đại hóa các hoạt động trong quá trình sản xuất của mình là bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, sau là đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc?
Công tác an toàn lao động ấy, doanh nghiệp phải hết sức là quan tâm, bởi vì để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động, đòi hỏi những người lao động phải được đào tạo rất bài bản liên quan đến sử dụng các công cụ lao động, rồi công nghệ, liên quan đến cái điều kiện làm việc, rồi cái chỗ làm việc. Doanh nghiệp nào mà tổ chức cái an toàn lao động được tốt thì dứt khoát là góp phần quan trọng cho cái việc tăng năng suất, rồi tăng chất lượng.
Có ý kiến cho rằng là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế, nên tỷ lệ mất an toàn vệ sinh lao động đang ở mức cao. Ý kiến của ông về vấn đề này?
Muốn cho cái an toàn lao động được tốt thì nó đòi hỏi cần phải cải tiến, cần phải áp dụng công nghệ mới, trang thiết bị máy móc hiện đại. Muốn làm cái đó thì rõ ràng là phải có cái đầu tư. Mà đã liên quan đến đầu tư thì cái khả năng tiếp cận vốn tín dụng chung và dài hạn nó phải tốt, thì doanh nghiệp người ta mới có thể làm được. Thì đối với doanh nghiệp nhỏ vừa, nhiều doanh nghiệp cũng muốn đấy, nhưng mà tiếp cận vốn nó cũng khó, nên là đây là một cái vấn đề tôi cho là khóc búa đấy. Phải có được một cái cơ chế nào đó để mà giải quyết. Mà tôi muốn nói lại là khi mà doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ thì nó tác động lên nhiều mặt lắm. Ngoài cái việc tăng năng suất này, chất lượng này, thì nó còn an toàn cho người lao động trong đơn vị đó.
Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay có chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Theo ông, để thực hiện hiệu quả tháng hành động với chủ đề như vậy thì bản thân mỗi doanh nghiệp cần phải làm gì ạ?
Chúng thấy hiện nay các cái doanh nghiệp có cái mối quan hệ với nhau rất là mật thiết. Doanh nghiệp A có thể là đầu vào của doanh nghiệp B, như lại là đầu ra của một doanh nghiệp C chẳng hạn như vậy. Đây nó là cái chuỗi, một cái chuỗi lao động từ cái công đoạn sản xuất đầu tiên cho đến lúc mà cung cấp ra thị trường và kể cả hậu mãi nữa, đã tạo thành một cái chuỗi như vậy rồi. Thì một cái doanh nghiệp mà gặp một cái sự cố, ví dụ như sự cố về lao động chẳng hạn, thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên là đến cái chất lượng sản phẩm. Có thể doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu cung cấp, thì nó ảnh hưởng không những đến doanh nghiệp ý mà nó ảnh hưởng cả đến cái chuỗi doanh nghiệp liên quan. Bởi vì bây giờ người tiêu dùng thông thái mà, ngoài cái chất lượng hàng hóa sản phẩm ra thì người ta quan tâm rất nhiều đến cái tính xã hội, các cái vấn đề khác trong doanh nghiệp nữa. Thì đây là một cái điều mà các doanh nghiệp càng ngày càng phải đề cao để quan trọng. Trong một chuỗi nó có liên quan đến nhau, thương hiệu, uy tín, chất lượng sản phẩm, tất cả mọi liên quan đến nhau rất là mật thiết.
Trân trọng cảm ơn ông.
Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.